Thưa quý thính giả, người Việt chúng ta có những món ăn riêng, có những loại sách đọc riêng. Những món ăn của ta, những sách đọc của chúng ta tuy rất hợp với chúng ta, nhưng có thể không hợp với những dân tộc khác. Cũng vậy, món fromage camembert rất được người Pháp ưa chuộng. Nhưng đối với nhiều người Việt, đó là món mà họ nói nguyên văn là không người nổi. Hôm nay, Việt Nam Úc Châu kính mời quý vị cùng bước vào hai lĩnh vực ăn và đọc qua một bài viết của Võ Phiến mang tựa đề Ăn và đọc. Thanh Bình và Nguyễn Đình Khánh mời quý vị cùng nghe.
Chúng ta gặp ở ngoài tiệm một vài người Mỹ ngồi ăn phở. Có người cầm đũa khá thạo. Trong số 1-2 triệu người Mỹ luôn về đến nước ta rồi ra đi, những kẻ tò mò tiến xa vào nếp sống Việt Nam tới mức ấy chắc là không lý giải được nhiều. Những kẻ đó trở về nước giữa ra ba câu chuyện ly kỳ về đất Việt xa xôi khi họ kể với bạn bè, có thể múa biểu diễn cặp đũa, có thể nói đến cái mùi lạ lùng của rau quế, vừa ăn vừa ngắt từng lá bỏ vào tô phở, đến cái vị ngộ nghĩnh của những thép củ hành nhúng trong nước lèo vớt ra với chòm lá xanh xanh, vân vân. Như thế là đã vượt quá xa những khuôn sáo, những chỗ gặp gỡ thông thường của các du khách rồi. Du khách Tây phương nói về món ăn Việt Nam bất quá gặp nhau ở món nước mắm rồi thôi. Mấy người Mỹ hiếm hoi nọ đáng khen về sự hiểu biết rộng rãi. Tuy nhiên, từ cái chỗ biết ăn phở, cho đến cái trình độ am hiểu các đặc điểm, các sở trường, sở đoản của từng thứ phở bò, phở gà, phở nước, phở áp chảo, phở tái, phở chín, phở nạm, phở gầu, phở sụn, tái gân sụn, vân vân, còn nhiều cách biệt. Rồi từ cái chỗ thảo phở, cho đến cái tâm tình về phở, như của Nguyễn Tuân, lại còn một tầng cách biệt nữa. Nắm vững một món ăn, chỉ một món thôi, đâu có phải là chuyện dễ.
Thật vậy, không cứ là khách ngoại quốc, ngay đến người Việt Nam không phải ai cũng bưng tô phở mà ăn như nhau, với những cảm tưởng giống nhau. Một nông dân ở thôn ấp nào đó, ngoài Phú Yên, Quảng Ngãi, vân vân, ăn phở Bắc, cũng như ăn hủ tiếu Mỹ Tho, cũng như ăn mì tàu, nghĩa là hững hờ, còn người nông dân ở Cà Mau, Sạch Giá, vân vân, chẳng hạn, có thể có sự thiên vị bất lợi cho phở. Người Việt miền Nam chỉ hoan hỉ chấp nhận món phở sau một vài canh cải, tức là sau khi đã chút vào tô phở được non nửa đĩa giá sống. Phở là món ăn phổ biến hết sức rộng rãi từ Bắc chí Nam, mà còn thế, huống hồ là những món ăn khác. Mỗi món ăn thường chỉ được sủng ái ở một vùng, hoặc rộng hoặc hẹp. Xơi nó thì ai cũng xơi được, nhưng gọi là chi kỷ. Biết đến tận cùng cái ngon của nó, chỉ có thể là một người địa phương. Chả cá, bún thang là những thứ quấy của đất Bắc. Từ ngày vào Nam, dường như nó lạc lõng, ít ai thấu triệt ý vị của nó. Bún bò, bánh lá, ngày nay lưu lạc khắp nơi, nhưng tôi tưởng tượng ở một hốc chợ, chưa minh giảng, ở một hẻm bàn cờ, thỉnh thoảng miếng bánh lá mỏng mà gặp lại một cái lưỡi Huế có phảng phất mùi thuốc cẩm lệ, nó sẽ mừng hơn. Bỏ một miếng bánh, hút một muỗng bún vào miệng, có phải ai cũng thưởng thức như ai đâu. Giữa món ăn với người ăn phải có sự tương đắc. Khi đã tương đắc rồi, đã cảm thông sâu xa với nhau rồi, người Nam ăn ba khía, ô mui, người Huế thì ăn cơm hến, người Bình Định thì ăn mắm cua chua, chan bún thấy thấm thía, nồng nàn. Cái mùi vị nồng nàn ấy, kẻ khác không chịu được.
Mỗi món ăn chỉ có một số người thực sự hiểu nó. Cái số người đó là số người của một địa phương. Vậy thì món ăn có liên hệ đến khí hậu của địa phương hay không? Ở xứ lạnh, dễ thấy cái ngon trong chất mỡ béo. Ở xứ nóng thì dễ dành về các thứ rau, các thứ canh. Người Huế ăn cay, một phần hình như cũng vì khí trời ẩm ướt của những mùa mưa dai dẳng. Còn người miền Nam thích giá sống, về nó giải nhiệt chăng? Khi đã chuyên ăn món nào đó, thì người ta càng ngày càng thành thạo cho việc chọn lựa, sử dụng. Người ta tìm thấy ở nó như đặc điểm, mà kẻ khác không để ý đến. Do đó người ta mượt bỏ, tách rời khỏi quần chúng. Về trái ớt chẳng hạn, chắc chắn đồng bào ở các nơi ít ai thọc hiểu người Huế trong cách thưởng thức. Cái yêu ớt, không chỉ yêu nó vì cái vị cay cay, mà còn vì cái mùi hăng nồng, vì cái tiếng kêu giòn phát ra dưới răng khi cắn nó. Lại yêu vì trông nó sướng mắt, cầm nó sướng thay. Trong giây phút mân mê trước khi đưa lên miệng, người Huế ngoài cách ăn ớt bột, ớt tương, ớt sắt, ớt giã vân vân, còn thích cái lối ăn là cầm cả trái ớt tươi rắn chắc mà cắn kiểu đấy bục vào cái trong miệng, thật là ngon lành. Và khi để cắn thì họ chọn ớt xanh. Nhưng một chuyện khí hậu nhất định là không đủ rồi, cái ăn còn tùy thuộc ở sản phẩm sẵn có của địa phương, ở lịch sử vân vân. Ở lịch sử, vâng, nghe thì trò chuyện, nhưng mà chính tại cái lịch sử mà người Bình Định quen ăn bánh tráng. Thứ bánh tráng Bình Định tìm mua ở Sài Gòn rất khó, vì không thể bán được các chợ, chỉ gặp tại một vài nơi ở ngoại ô hẻo lánh. Người Bình Định có những bữa dùng toàn bánh tráng để thay cơm, cho nên bánh tráng ở đây có một địa vị quan trọng hơn các địa phương khác. Đi xa, người Bình Định nhớ bánh tráng, nhưng người Việt sang Âu Châu nhớ cơm, nhớ bánh cuốn. Như thế có phải là vì bánh tráng từng là lương khô trong quân đội Nguyễn Huệ xuất phát từ Bình Định hay chăng?
Món ăn còn quan hệ với lịch sử theo cách khác. Thiết nghĩ người Việt Nam đời Trần dùng món thịt cầy không đối diện với đĩa rau thơm. Giống đĩa rau thơm chúng ta có trước mặt ngày nay, không phải đột nhiên từ lúc đầu lá mơ đã đi với thịt cầy, sau om đã tìm đến thịt cầy. Tôi chắc thế. Các bậc tổ tiên phải có một thời kỳ mò mẫm, thí nghiệm. Có thể các ngài đã thử dùng lá chanh và rau răm ăn với thịt heo chẳng hạn, dùng rau om với thịt gà, dùng lá lốt với thịt cầy chẳng hạn, vân vân. Cả tập thể tham gia vào cuộc tuyển trạch, mọi người đều có quyền tự do khen chê, nhưng cái không thích hợp dần ra bị đào thải, các lầm lẫn được sửa chữa, các thiếu sót được bổ túc. Cứ thế, từ thế kỷ nọ sang thế kỷ kia, hết thế kỷ này đến thế hệ khác, kế tiếp nhau canh tân, suốt cuộc mới đến chỗ toàn mỹ. Nhưng đã toàn mỹ chưa? Chưa chắc. Hôm nay ta nhấm nháp chả cá, lấy làm đắc ý và hãnh diện về nghệ thuật nấu nướng của dân tộc. Tam bách sư niên hậu, có thể cách ấy sẽ bị xem là quá thô sơ. Trước đây, năm bảy thế hệ, trên mâm chả cá có thể thiếu thì là, có thể thiếu chén đậu phụng rang, mắm tôm, có thể thiếu giọt cà cuống. Sau đây, năm bảy thế hệ người Việt nữa, ai ngờ được sẽ xảy ra thêm những phát kiến gì mới chăng? Một món ăn cần có thời gian để tự cải tiến, mỗi địa phương cần có thời gian để hoàn thiện các món ăn của mình. Lâm Ngữ Đường chê bai món ăn Tây Phương thật là nghèo nàn. Nó nghèo nàn như vậy, phải chăng vì lịch sử văn minh của Tây Phương ngắn ngủi hơn của Trung Hoa? Lịch sử dần già làm phát triển văn chương, khoa học, nó cũng làm phát triển các món ăn nữa. Nhưng trong khi các kế hoạch ra, hy vọng đốt giai đoạn để sản xuất gấp bom nguyên tử, không ai đốt được giai đoạn để cải thiện món phô mát, để sản xuất gấp một thứ phô mát mới, ngon hơn các thứ cũ. Nghệ thuật khoan thai đồng đỉnh hơn khoa học, nó không chịu sự thúc tách sụp giã, phải chờ đợi. Phải có thời gian cho nó.
Sự hình thành của một món ăn cũng như của một câu ca dao, của một điệu dân ca, ấy là những công trình tập thể, trong mỗi cá nhân đều có sự đóng góp, thật dân chủ, bình đẳng, mỗi người một lá phiếu. Lá phiếu ở đây là cái lưỡi, và sự chọn lựa của mỗi người không có lý do gì để thiếu chân thành. Mỗi người chọn lựa bằng cả tạng phủ của mình, bằng tất cả các đặc điểm thể chất của mình, để cùng nhau đi đến cái kết quả chung. Trong đó, mỗi người của địa phương đều có trách nhiệm. Người Huế tìm ra cái hay ho của ruốc, người Nam thấm thì ý vị của nước cốt dừa, vân vân. Tại sao vậy? Người ta không tìm được câu trả lời dễ dàng. Sự chọn lựa ấy, căn nguyên của nó bắt nguồn từ những cội rễ nào thâm thiết sâu xa trong cái chốc sinh lý của con người mỗi nơi. Người của mỗi địa phương có một cá tính riêng về tâm lý. Có nơi hào hùng, có nơi keo kiệt, có nơi ưu du nhàn giật. Mỗi địa phương cũng có thể có một cá tính sinh lý chăng? Sự riêng biệt trong thứ cá tính ấy hẳn là mong manh, tế nhị, tinh vi lắm, khó là mà biện biệt phân mình. Tuy nhiên rõ ràng, nó đã nêu ra những đòi hỏi khác nhau, những sở thích khác nhau. Như vậy thì người ta không phải chỉ ăn bằng mồm. Con người ăn là ăn bằng cả gốc gác quê hương, bằng phong tục tập quán của mình, bằng cái khí chất riêng biệt của cơ thể mình, cũng như bằng lịch sử, bằng trình độ văn hóa của xứ sở mình. Trong một đĩa đồ ăn có phản ảnh cái khí hậu của một miền, của những đặc điểm sinh lý con người địa phương, và giả sử nói là có cả phản ảnh của một phần nào đặc điểm tâm hồn trong đó, thì liệu có quá hay chăng? Cái vị ngọt rất thanh của các thứ chè ở Huế gợi nhớ đến rất dịu dàng trong giọng nói và trong tính tình người Huế, nhất là nếu so sánh thứ nước chấm pha chế rất dịu ở Thừa Thiên với thứ nước mắm thường dùng giữa khỏi đèo Hải Vân cho đến đèo Đại Lãnh, thì người ta không khỏi nghĩ tới cái tâm lý sảng sớm bộc trực của người dân Việt từ Quảng Nam, Quảng Ngãi trở vào.
Từ chút nước mắm chấm rau chấm thịt mà nói đến tâm hồn con người e đã quá xa, thường không nên tiếp tục chuyện ăn uống nữa nếu không muốn lạc vào chỗ viển vông lố bịch. Nhưng văn chương nghệ thuật lại cũng không khác cái ăn làm mấy. Ca dao, dân ca là sản phẩm của một địa phương, và thưởng thức đến tận cùng cái hay ho của nó hình như cũng chỉ có thể là người của địa phương. Nên một điệu du à ơi trong đêm khuya, chúng ta rung cảm, thấm thía đến đáy lòng. Tưởng trên thế giới khó có một giống dân nào nghe điệu hát ấy mà có cùng được cái rung động của chúng ta. Họ có nghe chăng, bất quá là nghe bằng lỗ tai, thẩm âm tinh tế. Còn chúng ta nghe bằng cả quãng đời thơ ấu của riêng mình, bằng truyền thống của dân tộc mà mỗi chúng ta thừa tiếp nơi mình. Hiểu một câu ca dao, một bài thơ cũng vậy. Ngôn ngữ dùng để làm ra thơ văn không thể là cái ngôn ngữ chỉ có nghĩa mà thôi. Tiếng Esperanto không có hy vọng dùng vào thi ca, nó chỉ có nghĩa nó không có hồn. Hồn của ngôn ngữ là cái quái gì? Mỗi tiếng nói non sông, ruột thịt, xanh, vàng, vân vân, ngoài cái nghĩa nó ra, còn có khả năng khơi động nơi mỗi chúng ta một xung cảm nào đó, liên quan giữa xung cảm nọ với ý nghĩa của mỗi tiếng nói thật xa xôi mơ hồ, bởi vì cùng một tiếng có một nghĩa nhất định lại có thể gợi lên những xúc động khác nhau tùy mỗi người, mỗi dân tộc. Cái nội dung tình cảm mơ hồ nọ do cuộc sống của tập thể gửi vào ngôn ngữ, có sự vào cuộc sống của tập thể nào mới cảm thông với cái hồn của ngôn ngữ ấy. Chủ trương thơ thuần túy chính căn cứ vào sức tác động bí ẩn của ngôn ngữ, chứ không phải vào ý nghĩa minh bạch của nó. Bởi vậy, cái hay mà thơ thuần túy nhằm đạt tới là ở ngoài phạm vi ý nghĩa. Và như thế, một kẻ trí thức ngoại quốc, sống ngoài cộng đồng dân tộc Pháp, một kẻ mà những buồn vui sướng khổ trong đời không liên hệ gì đến tiếng Pháp, mà hàng ngày những tai nghe, mắt thấy, cùng xúc cảm trong lòng, không dính líu gì vấn tiếng Pháp, một kẻ như thế có thể thưởng thức được gì ở thơ Valéry Mallarmé? Thưởng thức sao được như một người Pháp?
Cũng như ăn, không phải chỉ ăn bằng miệng. Người đọc không chỉ đọc bằng khối óc suy xét. Người ta thưởng thức cái đẹp của một văn phẩm nước nào, mà cả kinh nghiệm chung trà cùng tiếng nói của nước ấy, mà cả sự gần gũi với nếp sống đã từng phát sinh và không ngớt bồi đắp cái tiếng nói ấy. Nếp sinh hoạt nọ đã thổi sinh khí vào ngôn ngữ kia. Làm sao hiểu hết một công trình mỹ thuật xây dựng trên ngôn ngữ kia mà không cần biết đến nếp sinh hoạt nọ? Nguyên một tiếng nói để sử dụng đã thế, những công trình xây dựng bằng tiếng nói ấy lại còn mang thêm nhiều cá tính của từng xứ sở, từng dân tộc. Âm thanh và cuồng nộ của Faulkner là một tuyệt phẩm của Mỹ. Con người Việt Nam chúng ta biết tìm một chỗ xó xỉnh nào chúng tôi hồn mình cho ra cái cuồng nộ tương tự. Sách đọc mà thực tình thấy khoái là khi nào người đọc cảm thấy giữa mình với tác giả có cho đồng thanh đường khí. Đằng này cái cuồng nộ nọ chỉ làm cho ta kinh ngạc. Người Mỹ có cái nhân vật của Steinbeck, của Hemingway, của Colwell, vân vân. Thấy quả thấp thoáng là họ có cái bạo liệt, dữ tợn riêng, những anh chàng mê say vuốt lông chuột, ham đấm đá, đấu bỏ rừng. Những ông cha trong tên tức con trai độc nhất vừa từ từ chết, lại tiến đến, bắn thêm cho nó một phát vào đầu. Trông thấy thằng rể da đỏ, liền quạt cho nó một loạt đạn dưới chân, vân vân. Những nhân vật ấy đã mang sẵn ít nhiều cuồng nộ nơi mình. Tâm hồn của họ tương ứng với nhau, gặp như họ thích thú, họ khoái trá. Còn chúng ta không phải là cá, mà đòi vui cái vui của cá làm sao được. Trái lại, một vài tác giả Việt Nam như Nguyễn Tuân chẳng hạn, làm sao được thưởng thức ở một dân tộc hiếu động. Nguyễn Tuân tìm chiến, có cái ẻ à rành rang, truyền ra ngoại ngữ, có lẽ là vô duyên, mà đối với chúng ta thì lại là hấp dẫn. Bút pháp ấy biểu hiện một phong cách đặc biệt, quen thuộc, ở một lớp người trong xã hội ta. Nhắc nhở đến nếp sống của dân tộc ta trong một thời đã qua, ta thấy nó đẹp, người ngoài có thể chỉ thấy là lạ, nếu không là kỳ cục. Như vậy bảo rằng nhân loại giống nhau thì quả có giống, nhưng chú ý đến chỗ khác nhau thì cái khác đó cũng sâu xa lắm lắm.
Hơn 30 năm trước, khi những cuốn truyện của Paul Buck ra đời, ông ấy lấy làm ngạc nhiên. Trong bài tự cuốn người mẹ, Louis G. cho rằng Paul Buck đã trình bày được chỗ lạ lùng nhất của người Tàu, ấy là họ rất giống người Âu Mỹ. Xưa kia, phương tiện giao thông hiếm hoi, xứ xứ cách nhau, người người xa nhau, vì vậy dân Tàu cho dân Âu là quỷ, dân Âu cho dân Tàu là cổ quái, tục lệ kỳ dị, ăn mặc lố lăng, ngôn ngữ líu lo, cái bề ngoài dị biệt, làm cho các dân tộc không hiểu nhau. Sau bước đầu kết thân, người ta thở ra nhẹ nhõm, thì ra Tàu với Tây cùng là người cả, không ai là quỷ, cũng hỉ nộ, ai lạc, sống nhau đáo để, hay nhỉ? Nhưng rồi, gần gũi lâu dài hơn chút nữa, đi sâu vào các hỉ nộ, ai lạc ấy, mới lại thấy muôn vàn khía cạnh khác nhau. Như thế, có một thời kỳ để chúng ta phát giác ra chỗ giống, và một thời kỳ nữa để nhận định ra các chỗ khác của nhau. Một cuốn sách về cơ học, dịch ra tiếng nước nào cũng hiểu được cùng một cách, như một tác phẩm văn nghệ, phải tìm đến những tâm hồn đồng điệu, bạn đồng điệu. Tôi ngờ rằng không thể cách ta quá xa trong không gian. Thỉnh thoảng gặp những người không thích ứng được với những món ăn của đồng bào khác địa phương ở ngay trong nước mình, mà lại tiếp đón niềm nở, tấm tắc, ngợi khen ngay các hình thức văn nghệ mới lạ từ xa đến. Các trường hợp đó đôi khi đáng ngờ. Cơ thể chọn món ăn riêng cho nó và có những yêu ghét rõ rệt. Tâm hồn chọn cái đọc lại dễ dàng hơn sao?